nạn thiếu thốn các nhu cầu cần thiết. Vừa mới buổi sáng đầu tiên ở trại mà đã được đón chào bằng từng loạt đạn, cho nên bà con tị nạn luôn luôn ở trong tình trạng báo động đỏ. Sau đó chúng tôi lại lục đục trở về lều của mình. Lúc ấy vì thấy cháu Ninh quá mệt, còn chúng tôi thì e ngại không muốn nhờ vả ai, nên anh Trung, một người bạn cùng nhóm với anh Vĩnh, đã lập tức bồng cháu Ninh xông đại vào lều của nhân viên Hội Hồng Thập Tự Quốc tế để xin cấp cứu. Họ bèn truyền nước biển cho cháu. Anh Trung xin được cho cháu một viên kẹo để ăn. Còn tôi đang mệt lạ, nay thấy được viên kẹo, nó bèn nhoẻn miệng ra cười mừng rỡ. Chúng tôi giờ này vẫn còn nhớ đến tấm lòng quý hóa của anh Trung. Không có anh nghĩ ra cách ấy, chắc là cháu Ninh cứ đuối sức dần mà chết. Bởi vì trước đó, chúng tôi đã đưa cháu lên ban y tế để khai bệnh mà xin sữa. Họ không cấp sữa mà lại cho thuốc bổ. Cơm không có ăn, sữa không có mà lại cho thuốc bổ. Sau này, trong một lúc vui miệng, một vị bác sĩ người tị nạn đã tiết lộ rằng số sữa mà Hội Hồng Thập Tự dành cho trẻ con thì ban y tế người tị nạn đã bán cho những người tị nạn gốc Hoa ở Việt Nam để lấy 300 bát đến 500 bát, tức là từ 15 đô la đến 25 đô la cho một hộp sữa có 5 pounds để chia nhau bỏ túi. Ngay cả thuốc men họ cũng đem bán. Một hộp thuốc trị bệnh sốt rét họ bán đến 100 bát, tức là 5 đô la. Họ ăn chặn đủ mọi thứ mà hội đã dành tặng cho người tị nạn Việt Nam. Một người bạn của gia đình tôi đã kể lại rằng khi thấy người Hoa Nam Vang ở bên cạnh có tiền mua sữa, trong khi người tị nạn thì không có gì ăn. Vì thế anh bạn này cùng với một người bạn khác cứ ngồi rình để hễ gia đình người Hoa kia không để ý là hai anh mở nắp hộp sữa của họ để bốc một nắm bột sữa ăn cho đỡ thèm. Ăn trộm vài lần thì họ để ý và đổi chỗ giấu hộp sữa. Thế là hai anh ấy hết cách ăn vụng. Còn cháu Ninh con tôi sau khi được truyền nước biển, cháu được bố bồng về lều với chai nước biển bên cạnh. Cháu vẫn còn cầm được viên kẹo nhỏ, nét mặt vui sướng và có vẻ khỏe hơn. Tối hôm ấy một anh trưởng trại đã tìm đến lều thăm hỏi và tặng cho cháu Ninh một hộp sữa bột 5 pounds. Chúng tôi rất cảm động, cảm ơn anh mãi. Dẫu sao thì anh cũng có lòng tốt. Những đứa con khác của tôi thấy có sữa, chúng liền bu quanh tôi để xin. Tôi cẩn thận bốc cho mỗi đứa con một nắm, không quên dặn rằng, tụi con ăn ít ít chứ, còn phải để cho Ninh ăn nhiều, nếu không nó sẽ kiệt sức mà chết đấy. Cũng nhờ hộp sữa ấy mà sau 3 ngày cháu Ninh đã tỉnh táo và sinh hoạt như lúc bình thường.
Sáng ngày 23 tháng 4 năm 1980, sáng nay từ lúc ngủ dậy, tôi bỗng để ý đến một người đàn bà nhỏ bé, mặt mũi xinh xắn, cứ ngồi một chỗ gần lều tôi mà rấm rứt khóc. Tôi bỗng có cảm tình với chị ta, nên liền tới hỏi thăm. Thì ra chị chính là người đàn bà đã bị sưng tấy chân và bị máu chảy rầm rề khi chị vừa tới trại Non Tràn. Chị khóc vì không có ai giúp đi lấy nước, lấy cơm. Con gái chị thì còn quá nhỏ, mới có 8 tuổi. Còn đứa cháu trai con của người anh của chị thì lên 9 tuổi. Còn người em gái của chị thì đi kiếm việc làm ở nhóm feeding để có chút ít tiêu chuẩn phụ trội. Chị ở lều không đi được vì chân còn rớm máu, không biết nhờ vả ai nên chỉ biết khóc một mình. Thấy thế tôi liền nói với anh Vĩnh và anh Trung giúp đỡ cho chị việc lấy nước. Chị tên là T, còn gọi là Em. Chị là em gái của một nhạc sĩ ở Los Angeles. Hiện nay, chị cùng gia đình ở Downey, California, Hoa Kỳ. Có chị, gia đình tôi cũng có thêm người để tâm sự. Chị rất hiểu biết và nói chuyện rất hay. Có chị, cuộc đời ở trại tị nạn cũng bớt tẻ lạnh. Chị cũng ở gần chỗ chúng tôi, nhưng lều chị quay ra phía Tây, lều tôi quay ra phía Đông. Tuy vậy, chúng tôi vẫn có thể nằm trên võng, nói vọng qua để cho đỡ buồn. Chị vẫn đau ở chân nên đi đứng rất là khó khăn. Chị T còn giấu được chút đỉnh vàng nên khi ở Non Chan, chị có mua một ít tôm khô nhỏ để dành. chị bàn với tôi rằng anh Vĩnh kiếm được nước thì hai gia đình tôi sẽ nấu chung một nồi cháo tôm khô để ăn chung. Bên có tôm khô, còn bên có nước, vì rằng nấu cháo rất cần nước. Tôi rất mừng vì lẽ bấy lâu nay chỉ ăn cơm với muối hay chút cá hộp. Nay có người đề nghị cho ăn cháo tôm khô thì tốt quá rồi. Nhưng tôi dặn chị Tê rằng đợi vài ngày để chúng tôi trồng giá làm từ đậu xanh lên. Có rau thì cháo tôm khô sẽ ngon hơn. Thế là ba người tôi lo làm giá từ chút đậu xanh còn để dành. Anh Trung lo đào hố. Anh Vĩnh thì lo đi xin nước từ các ban trật tự lo vụ nước. Tôi thì đi kiếm các lớp tranh làm nhà. Anh Trung dặn mãi rằng hễ rửa chén, giặt đồ, tắm gội gì cũng phải đứng trên chỗ hố làm giá, để có nước cho đậu giá mọc lên. Anh Trung cứ xếp một lớp tranh là một lớp đậu xanh, làm cỡ 5-6 lớp như vậy xong, anh đậy đất lại. Từ đó chúng tôi hễ dùng nước là đến gần hố trồng giá để đổ nước dơ xuống hố. Anh Vĩnh chịu khó đi làm lao động để đổi lấy tiêu chuẩn 3 lít nước một ngày. Tôi dùng 3 lít nước mà chồng tôi phải làm lao động cả ngày để tắm cho 4 đứa con. Đứa thứ nhất, tôi lấy một ca nước để rửa mặt cho cháu. Rửa xong mặt thì dội nước lên đầu. Ca thứ hai thì phải dội lên người. Ca thứ ba để rửa phần dưới. Đứa con nào khi tắm, tôi cũng bắt cháu đứng trong một cái nồi để nước vẫn còn rơi vào nồi. Vì gia đình tôi không có xô hay thau chậu nên cái nồi được dùng thế cái xô. Đứa thứ nhất tắm xong, tôi đổ chỗ nước thừa sang nồi thứ hai để dành. Đến đứa thứ hai, thứ ba và thứ bốn, ai cũng chỉ được 3 ca nước mà thôi. Số nước dơ để dành từ hồi nãy, nay được dùng để giặt đồ. Gọi là giặt chứ tôi chỉ dầm đồ trong số nước dơ và vắt cho khô, chứ làm sao đủ nước mà giặt với xà bông. Và lại cũng không có xà bông mà giặt nữa. Khi tôi đã tắm cho các con và giặt quần áo, số 3 lít nước giờ chỉ còn độ 1 lít. Nước đã trở nên đen và hôi. Tuy vậy, chị X, hàng xóm của tôi vẫn cố xin chỗ nước dơ ấy để rửa tay chân cho con trai của chị. Tôi cho chị in dặn rằng hễ rửa tay chân cho cháu xong thì đổ nước vào hố giá, không được đổ đi chỗ khác. Cỡ 2-3 ngày sau, anh Trung lôi giá lên, chúng đã cao cỡ 3 phân. Anh Vĩnh cũng đã đi ngoại giao xin được vài lít nước. Thế là chúng tôi hì hục nấu cháo tôm khô. Lần này cũng phải tốn 1 lít nước sạch để rửa giá trước khi ăn. Hôm ấy, cỡ 25 hay 26 tháng 4 năm 1980, gia đình tôi, anh Trung và gia đình chị Tê xúm nhau húp lấy húp để những chén cháo tôm khô và giá sống. Ai cũng thỏa mãn và vui vẻ. Cả ba gia đình ăn thật no. Ngày này cảm ơn người kia. Nhờ mỗi người góp công, góp của mà tất cả đều có một bữa ăn linh đình và sang trọng nhất từ khi đến trại Non Chan và Northwest 9. Và cũng từ đó, tình cảm giữa chúng tôi sâu đậm và nảy nở thêm lên. Tối 23 tháng 4 năm 1980, tự nhiên chúng tôi thấy con nít hò reo chạy về phía lều hội Hồng Thập Tự Quốc tế. Tôi liền kêu các con tôi chạy theo đám con nít. Thì ra các người lính Thái đã đem áo thùng mới phát cho con nít trong trại. Các con tôi cũng được phát mỗi đứa một cái. Nhìn chúng hớn hở, lòng tôi cũng vui lây. Tôi không biết là có phải đồ của hội thiện nguyện hay là đồ của quân đội Thái. Nhưng dù sao cũng phải cảm ơn sự tốt bụng của họ. Có khoảng 10 người lính Thái mặc nửa quân phục, nửa đồ thường dân. Họ trải ghế bố dọc dài bên lều của hội Hồng Thập Tự Quốc tế. Họ vút đầu con nít rồi phát đồ, miệng họ luôn cười vui. Dưới ánh trăng non, nhìn cảnh thân mật giữa người bảo vệ dân tị nạn và người tị nạn Việt Nam sống đề huề, tự nhiên tôi cảm động, ứa nước mắt. Những tình nghĩa quý báu như vậy, dễ gì ai quên được. Còn nếu so sánh với người lính para thì thật là một trời một vực. Sinh nhật thứ 10 của cháu Khang, con trai lớn của tôi, là ngày 24 tháng 4 năm 1980. Ngày ấy, cả nhà tổ chức ăn cháo trắng với muối để mừng sinh nhật cháu. Cũng may là cháu vừa được quân đội Thái phát tặng cái áo thun vàng, nếu không chắc nó buồn tủi lắm. Tôi phải an ủi cháu rằng sang năm gia đình mình sẽ tổ chức sinh nhật của con lớn hơn nhiều để đền bù cho năm nay. Trại Northwest cứ phát triển dần, mỗi ngày đều có người tị nạn được chở đến bằng các xe của Hội Hồng Thập Tự Quốc tế. Ai cũng xác xơ điêu tàn. Người thì khóc lóc, người thì chảy máu chân, người thì im lặng đau buồn. người ở trong trại ra chào đón người vừa đến để tìm xem có ai mới đến là thân nhân hay bạn bè của mình không. Thế là chuyện nổ như bắp rang, các thảm cảnh được kể ra từ miệng các nạn nhân. Vì thế, nếu ai muốn tìm hiểu thì chỉ việc ra đón những người mới đến thì được nghe và thấy ngay. Một điều buồn cười và cũng đáng buồn là thường thường những người vừa đến được cấp phát nước ngay để uống đỡ khát. Dân trong trại vì thiếu nước uống nên cứ ra đó để nghe chuyện và để được uống ké tiêu chuẩn nước của những người mới đến. Thế là quanh quẩn một ít lâu, cả xô nước cạn hết ráo. Người mới đến nếu không chịu khó múc nước vào chai của mình để dành thì kể như ngày hôm sau phải nhịn khát. Kể về chuyện đau bệnh thì tôi còn nhớ mãi lòng tốt của anh Phong. Hiện anh đang ở miền đông bắc của Hoa Kỳ. Anh là y tá người tị nạn Việt Nam làm ở phòng y tế của Hội Hồng Thập Tự Quốc tế. Anh rất tốt với các bệnh nhân. Vệ sinh ở các trại tị nạn quá sơ sấy, ruồi nhặng nảy nở vô cùng nhanh chóng. Cầu tiêu thì đào mấy cũng không đủ cung cấp cho dân số của trại. Vì thế, nạn tiêu chảy rất nhiều. Trong số các người bệnh bị tiêu chảy, anh Phong đã săn sóc cho một bệnh nhân rất tích cực. Khi bệnh nhân mắc đi vệ sinh, anh Phong phải dắt người bệnh đi ra nhà vệ sinh. Người bệnh đang được truyền nước biển, dây lòng thòng. Khi anh ta ngồi trong phòng vệ sinh, thì anh Phong phải đứng ở ngoài để đỡ cái bình nước biển, IV Solutions. Không hiểu giờ này, người bệnh của anh còn nhớ đến sự tận tâm và lòng nhân đạo của anh Phong không? Riêng tôi thì tuy không ở trong cuộc, tôi vẫn nhớ mãi đến lòng tốt của anh. Tuy anh Phong không kể ra, nhưng chỉ nội nhìn thấy cũng biết anh đã hy sinh nhiều đến đâu.